Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng Liên Trì Ni Trúc Văn Pari. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2012, chúng ta đang ở trong ngày thứ 5 Phật khóa tu học tại Thiền Viện Trúc Văn Pari. Thì tiếp theo chương trình ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói đến một số những cái dấu hiệu cảnh báo và những cái bệnh nguy hiểm hiện nay mà chúng ta cần phải lưu tâm hàng đầu. Thì như quý vị thấy trên bảng thì nó có khá nhiều cái bệnh được viết tắt, nhưng mà trước khi chúng ta đi vào những cái bệnh lý này, mặc dù nó thông thường hơn nhưng mà nó còn có thể kéo dài được cuộc sống. Đó. Nó chỉ có một vài cái trường hợp mà rất nguy hiểm mà chúng ta cần phải cảnh giác. Đó là cái trường hợp mà chúng ta bị đột quỵ, tức là bị heart attack, tức là đứng tim, và cái trường hợp này tử vong rất nhanh. Và cái thứ hai là cái căn bệnh trầm kha của thế kỷ và cái căn bệnh ung thư. Thì về cái căn bệnh đột quỵ, nó có nhiều cái nguồn gốc. Cái nguồn gốc đầu tiên đó là xuất phát từ trong cơ thể chúng ta. Do thứ nhất là chúng ta biết rằng khi mà chúng ta bị căng thẳng, khi chúng ta bị căng thẳng, chúng ta lo lắng, chúng ta bị bất an, vân vân, thì thần kinh của chúng ta nó sẽ bị kích thích. Và như chúng ta đã học hôm trước rồi, cái hệ thần kinh của chúng ta thì nó dày đặc như những là sợi dây điện. Và cái tín hiệu truyền từ não bộ xuống tất cả những cơ quan khác, nó cũng là những cái dòng điện. Thành ra khi chúng ta càng bị căng thẳng, bị lo lắng, bị bất an bao nhiêu, thì cái tải trọng hay là cái cường độ dòng điện nó sẽ gia tăng lên, làm cho nó nóng. Thành chúng ta thấy khi nào mà chúng ta càng bất an, càng lo lắng, lo sợ nhiều bao nhiêu thì chúng ta thấy người chúng ta nó hơi hâm hâm sốt. Tức là cái cường độ dòng điện nó dẫn đi trong các cái dây thần kinh này nó sẽ gia tăng. Và như vậy thì nếu mà nó cứ bị quá tải liên tục như vậy thì đến một lúc là những cái lớp bảo vệ xung quanh, những cái dây thần kinh thì nó sẽ bị yếu đi. Giống như cái hệ thống điện nhà chúng ta, nếu mà chúng ta cứ xài quá tải hoài, nếu mà thực sự là quá tải là nó đứt cầu chì luôn. Còn nếu mà chúng ta không xài đến nỗi quá tải như vậy, nhưng mà ở một cái mức độ vượt quá cái khả năng bình thường của nó và liên tục hay là thường xuyên, thì tới một lúc nào đó thì những cái vỏ dây nó sẽ chảy ra, xong rồi nó sẽ chập mạch. Thì đó là cái lý do mà nó làm tắc nghẽn và nó làm bị tai biến mạch máu não, bị stroke. Cái thứ hai nữa là cũng do chúng ta ăn uống. Khi chúng ta ăn uống những cái thức ăn mà có hóa chất, có gia vị, có những cái độc tố trong nước, trong môi trường, thì như vậy nó đi vào đó, vào cơ thể chúng ta, và nó cũng làm tắc nghẽn luôn cả cái hệ miễn dịch. Tại vì nó đi vào máu, đi vào hệ miễn dịch, và đồng thời nó cũng đi vào cái hệ thần kinh. Thành ra khi đó nó sẽ làm tắc nghẽn hết tất cả những cái hệ thống mạch máu, miễn dịch và thần kinh. Thì bây giờ nó tệ hơn hồi nãy nữa, tức là nó là một cái nguyên nhân add on, tức là nó thêm vào. Tức là ngoài cái sự quá tải ở trong lòng với sự di điện rồi, mà nếu ở ngoài chúng ta thấy, chúng ta để cho nó bị tường ẩm ướt, để cho bụi, cho dán, cho nhện, cho những cái đồ xung quanh mà nó để dày đặc, thì như vậy nó lại càng dễ làm cho những sợi dây điện chạm lại với nhau hơn. Thì đó là cái nguyên nhân thứ hai nữa, do từ bên ngoài đưa vào, nó kết hợp thêm và nó làm chập mạch, nối mạch của những cái sợi dây thần kinh lại với nhau. Và thật ra thì nó còn nhiều nhiều cái nguyên nhân khác nữa, nhưng mà tất cả những cái nguyên nhân đó thì nó chỉ có cái tính cách là dần dần tích lũy lên, chứ nó không có thực sự là qua một cái thời gian rất ngắn mà nó xảy ra liền. Bởi vì cái quá trình khi mà xài quá tải, nếu mà chỉ có khi nào chúng ta bị những cái cơn sốc quá mạnh thì lúc đó chúng ta mới bị đột quỵ, hay là chúng ta bị ngất và chúng ta bị chết. Còn nếu bình thường những cái cơn sốc vừa phải hay là khi chúng ta ăn uống cũng vậy, chỉ ngoại trừ khi chúng ta bị những loại thuốc độc quá nặng thì lúc đó nó mới làm tắc nghẽn và làm đột quỵ ngay lập tức. Còn đa số những tình trạng bình thường là chúng ta ăn uống hay chúng ta hít thở và những cái chất độc đó nó tích lũy qua một cái khoảng thời gian dài. Vì vậy mà cơ thể chúng ta nó có được một cái sự thích nghi nào đó. Lấy ví dụ như cái thức ăn mà khi nó đi vào ruột nó có chất độc thì nó vào trong mạch máu, thì mạch máu của chúng ta nó sẽ bị hẹp lại dần, cái đường kính ở trong nó sẽ hẹp lại dần. Thì như vậy cơ thể chúng ta sẽ phải tập thích nghi với cái lượng không khí, dưỡng khí vào càng ít và cái chất dinh dưỡng vào càng ít. Giống như hôm trước chúng ta nói, khi mà chúng ta ngồi thiền và chúng ta kéo hai cái chân lại, đó cũng là một cái mục đích để rèn luyện cho cơ thể chúng ta thích nghi với những cái môi trường mới. Chỉ có điều là đối với những người lớn tuổi, khi mà cái tình trạng thần kinh nó căng thẳng, cơ bắp nó mỏi mệt hay là chất độc tố nó tích lũy dần dần lên thì nó thường xảy ra chậm, ít khi bị cái tình trạng đột quỵ nhanh hay là tử vong nhanh. Bây giờ trong những thập niên gần đây, đặc biệt là trong cái thập niên vừa qua, thì cái tỷ lệ người bị đột quỵ ở giới trung niên bắt đầu gia tăng rất là nhiều. Thì nó cũng do nhiều cái lý do. Một trong những lý do là nó cũng đi theo cái con đường, như những người lớn tuổi. Nhưng mà bởi vì những người lớn tuổi thì nó bị tích tụ độc tố qua một cái thời gian dài, và khi mà người ta lớn lên trong những cái thập niên trước thì nó ít bị stress, ít bị căng thẳng và cái nồng độ độc tố ít hơn. Do đó nó sẽ tích lũy lên từ từ và cũng như cơ thể có khả năng làm quen từ từ rồi. Còn trong thập niên vừa qua thì cái lượng độc tố nó gia tăng lên rất cao, đồng thời cái sóng điện từ trường ở trong vũ trụ mình nó cũng dày đặc hơn rất nhiều. Khoa học kỹ thuật phát triển và đặc biệt là những cái hệ thống máy móc điện tử và những cái thiết bị không dây sử dụng sóng thì nó càng phát triển. Rồi cái sức ép của công việc, sự xuống dốc của hệ thống kinh tế, vân vân và vân vân. Những cái đó nó đã tạo nên cái một cái sức ép quá căng đối với giới trung niên. Và vì chưa có cái sự chuẩn bị như những cái người mà đã qua cái tuổi trung niên, bắt đầu tiến vào cái tuổi lão niên, đã có một cái thời gian chuẩn bị vài mươi năm, 1-20 năm rồi. Do vậy mà khi gặp một cái sức ép, một cái sức căng, hay là khi mà cái độc tố nó tích tụ ở một cái tốc độ quá nhanh, thành ra khi mà những người đó bị một cái sốc hay là bị một cái sự căng thẳng nào đó thì thần kinh nó co thắt rất mạnh, và cũng như những cái độc tố nó tích tụ rất nhiều. Thành ra cơ thể chưa có sự chuẩn bị và ngay cả chính bệnh nhân cũng không bao giờ biết mình có những cái tiền sử bệnh hay là đã có sự chuẩn bị về tinh thần cũng như là về vật chất, tức là về cái thể xác. Đó là lý do tại sao khi người ta bị vào rất là những cái cơn sốc hay là những cái điều kiện thay đổi đột ngột như vậy thì cơ thể người ta sẽ không chịu nổi và người ta bị đột quỵ. Thì thường là nó xảy ra trong những cái cuộc thi đấu hay là trong những phòng họp, trong những cái cuộc tọa đàm, hay là khi mà mình đi chơi tiệc tùng vân vân. Tức là nó chỉ có thêm một yếu tố kích động, chẳng hạn như vui quá, bực quá, lo quá, thì những cái đó nó là cái giọt nước cuối cùng để nó tác động vào, và ngay đúng lúc đó thì người bệnh nhân bị co thắt lại và có khi nó chỉ choáng đi một vài phút và người ta chỉ xây sẩm hay người ta chỉ té xuống một cái, người ta đứng lên liền đó. Thành ra chính vì những cái trường hợp đó mình không để ý thành ra sau đó nó mới dẫn tới tử vong. Chứ còn nếu như những người lớn tuổi mà đã có cái tiền sử bệnh là cao huyết áp, là mỡ trong máu, hay là thường xuyên bị yếu tay chân, bị tê hay này kia, thì chúng ta dễ phát hiện. Và những trường hợp này thì nó rất là mơ hồ, nhưng mà nó rất là nhanh. Thì trong trường hợp đó, khi chúng ta thấy bệnh nhân, những cái người nào trong các buổi tiệc, trong các buổi họp hay là những lúc vui chơi ở ngoài, vân vân, mà khi người ta thấy những người đó mà chỉ có cái dấu hiệu là choáng váng, té xuống xong rồi đứng dậy bình thường, thì quý vị sẽ kiểm tra bệnh nhân để loại trừ cái khả năng gây tử vong của những người đó. Nếu như cái người đó sau khi đứng dậy rồi mà bị méo miệng qua một bên, bị tê cái tay thiệt đau mà không nhấc lên được hay là không nói được, thì cái đó quá dễ. Chỉ có trường hợp là nó nằm giấu cái triệu chứng ở bên trong. Thì cái triệu chứng thứ nhất là chúng ta muốn kiểm tra thì chúng ta sẽ biểu bệnh nhân là cười ha. Tức là lúc trước thì bệnh nhân cười thoải mái, nhưng mà sau khi cười xong một cái quá vui, té xuống một cái hay choáng một cái thì lúc đó cười không được nữa. Tức là nếu mà cười không được bình thường, cái miệng nó không mở ra được hay nó méo qua một bên, tức là biết người đó đang có cái triệu chứng rồi ha. Cái thứ hai nữa là mình biểu người ta nói, tức là mình hỏi chuyện người ta thì người ta có nói chuyện được không, hay mình biểu người ta nói, lặp lại một cái câu nói gì đó thì coi người ta có lặp lại được hay không, hay là người ta bắt đầu người ta nói nó hơi ngọng ngọng, hơi đớ đớ, tức là cái giọng nói người ta nó bắt đầu nó thay đổi rồi. Và cái thứ ba nữa là mình bắt người ta giơ cái tay trái lên, bắt người ta giơ cái tay trái lên thử xem là người ta có giơ cái tay trái lên được không. Nếu thấy cái tay giơ lên nó tê, nó khó khăn là mình bắt đầu thấy cái dấu hiệu, tức nó khá rõ ràng rồi. Và khi đó mình muốn chắc ăn nữa thì mình biểu người ta le lưỡi ra nha. Biểu người ta le lưỡi ra, bình thường cái lưỡi của người bình thường thì nó phẳng và nó nằm ngay. Đối với những người mà bắt đầu có cái triệu chứng bị tai biến, bị cái thần kinh trên não bộ nó co thắt rồi, tức là cái lưỡi của người ta sẽ uốn cong lại nha, chứ nó không có phẳng ra như vậy. Nó uốn hơi y như là nửa cái vòng tròn. Rồi cái thứ hai là có khả năng là nó sẽ lệch qua một bên, chứ nó sẽ không nằm ngay chính giữa như vậy nữa. Thì nếu thấy một trong những triệu chứng đó thì nhanh chóng đưa bệnh nhân tới phòng cấp cứu liền, chứ đừng có chờ mà đến lúc mà người ta bất tỉnh để đưa đi thì coi chừng nguy hiểm ha. Đó, thì như vậy thì mình sẽ hạn chế được cái tình trạng tử vong. Còn nếu không thì đa số khoảng 70-80% bệnh nhân tử vong trong vòng 24-48 tiếng đồng hồ. Thì đó là cái thứ nhất mà bây giờ nó cũng bị khá nhiều. Cái thứ hai nữa là cái bệnh nan y của thời đại hiện nay, tức là cái bệnh ung thư. Cũng do vì chúng ta không nắm được hết cái nguồn gốc, cái căn nguyên của chúng nó, thành ra trong vấn đề chẩn đoán và vấn đề điều trị cũng như vấn đề chăm sóc bệnh, nó không có đạt được cái hiệu quả cao. Và như mấy hôm nay chúng ta đã học rồi, nếu chúng ta không nắm vững được cái cơ chế hai mặt của vũ trụ, của các pháp trong vũ trụ, thì hầu như chúng ta mắc phải rất nhiều cái sai lầm, bởi vì chúng ta hay lạm dụng nó, chúng ta không có chánh niệm, không có quan sát để ý đến nó. Cái ví dụ thứ nhất như hôm trước mình nói là chẳng hạn như khi chúng ta ăn thức ăn càng dinh dưỡng bao nhiêu mà chúng ta không hít thở đủ, không có đủ oxy, thì nó lại càng biến thành chất độc nhiều bấy nhiêu, nó lại tạo ra nhiều chất thải bấy nhiêu. Mà khi nó tạo ra nhiều chất độc, nhiều chất thải, thì lúc đó nó sẽ làm tổn hại cơ thể chúng ta, nó sẽ làm bế tắc trong cơ thể chúng ta. Và một cái cơ chế nữa là cơ chế tự phòng hộ bản thân của các sinh vật, và đặc biệt con người là một động vật cao cấp thì nó càng tinh vi hơn rất nhiều. Và một cái cơ chế mà nó thường xảy ra trong mọi lúc mọi thời nha, từ ở trong ra ngoài, đó là bất cứ khi nào cơ thể chúng ta tiếp xúc với một cái nguồn khói, khí, dịch hay là một cái thức ăn, thức uống, bất cứ cái gì mà khi mà nó không thích, khi mà nó nhận ra là không tốt cho nó, thì ngay lập tức nó tiết ra cái dịch nhầy để nó bảo vệ, đừng cho cái chất đó thấm vào trong cơ thể để làm tổn hại nó. Thì như vậy, cơ chế này là một cơ chế bảo vệ tự thân rất tích cực. Nhưng bởi vì chúng ta không có chánh niệm, không có nhìn sâu, do vậy mà càng tiếp xúc với những cái chất đó, cái môi trường đó, thì cái dịch nhầy càng tiết ra nhiều. Và khi cái dịch nhầy càng tiết ra nhiều, thì tất cả những cái cặn bã, những cái độc tố đó bây giờ thay vì bị đẩy ra ngoài, nó sẽ dính vào trong cái lớp chất nhầy đó ha. Nó sẽ dính vào trong những lớp chất nhầy đó và nó tụ lại, nó kẹt lại bên trong cơ thể chúng ta. Và theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là cái lực hấp dẫn, thì lúc đó nó lại càng chiêu cảm cả trong lẫn ngoài. Nó chiêu cảm ngoài là gì? Nó chiêu cảm bên ngoài là nó làm cho chúng ta tiếp tục thức ăn đó, uống thức uống đó, sống trong môi trường đó và sử dụng những cái sản phẩm đó. Thì khi chúng ta sử dụng, tức là chúng ta đưa nó, tiếp tục đưa vào. Rồi khi mà chúng ta đưa vào thì những cái thành phần độc tố, những cái chất đó bắt đầu đi vào trong cơ thể chúng ta. Thì khi chúng nó đi vào trong cơ thể chúng ta thì nó lại gần hơn với những cái trung tâm thu hút này. Thì lúc đó nó lại càng, cái lực hút nó càng mạnh hơn. Và thế là nó sẽ gom lại thành những cái khối kết tủa, những khối sạn, những khối u. Và cứ như vậy cái vòng luẩn quẩn càng ngày càng gia tăng. Và khi nó gia tăng như vậy thì cơ thể lại nhận ra nó lại nguy hại hơn, lại tiết ra dịch nhầy nhiều hơn. Khi cái dịch chất nhầy nhiều hơn thì nó lại càng làm bế tắc và nó lại càng thu hút nhiều hơn nữa. Thành dần dần cơ thể chúng ta nó bị tắc nghẽn hết, cũng như cái hệ miễn dịch của chúng ta phải đối phó với nó liên tục, thành nó cũng càng ngày càng mệt mỏi. Mà càng ngày càng mệt mỏi thì nó sẽ bắt đầu gặp cái gì, nó từ chối cái đó ngay lập tức khi nó vừa tiếp xúc, chứ nó không cần phải đưa vào tới gần nó nữa. Thay vì khi mà mình còn khỏe thì ai nhờ cái gì mình cũng sẵn sàng giơ tay ra mình giúp ha, không từ nam. Thậm chí có khi mệt cũng vui vẻ nữa. Nhưng mà khi mình bắt đầu mệt rồi, mình bắt đầu quá sức rồi, thì có khi mình làm việc mệt một phát mình hay nổi cáu, nổi cáu, nổi giận. Rồi sau đó nữa là thôi, ai nhờ cái gì cũng việc là thôi, từ chối cho rồi, cho nó khỏe ha. Thì cơ thể mình nó cũng vậy, khi mà nó đã quá tải rồi thì bắt đầu là nó sinh ra đủ chứng. Và cuối cùng nữa là nó đụng một cái thứ gì nó cũng đẩy ra hết. Thì đó là cái tình trạng dị ứng. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái thức ăn, thức uống mà chúng ta xem là bổ dưỡng, mà khi chúng ta đưa vào đây nhiều quá hay chúng ta không hít thở đủ là ngay lập tức nó biến thành chất độc. Mà càng bế tắc bao nhiêu mà chúng ta không hít sâu, không thở chậm, chúng ta không vận động hay chúng ta không buông xả cái tinh thần của chúng ta để cho nó giải tỏa bớt, thì như vậy càng ngày nó càng rớt vào cái vòng luẩn quẩn và chúng ta càng lún sâu vào trong bệnh tật. Bệnh về thân thì nó làm cho cái tâm bất an. Tâm bất an thì thần kinh căng thẳng, mạch máu và thần kinh lại càng bị co thắt hơn. Lúc đó nó lại càng làm tắc nghẽn nhiều hơn và cái vòng luẩn quẩn nó cứ thế mà nó đi xuống dốc. Đó, thành ra quý vị thấy về cái thể vật chất nó đã là như vậy nha. Tức là thật ra trong cơ thể chúng ta nó có rất nhiều cái cơ chế để bảo vệ tự thân nó, và nó cũng có rất nhiều cái lớp hàng rào để ngăn chặn quân xâm lăng từ bên ngoài vào cũng như từ bên trong ra. Thì quý vị thấy chẳng hạn như khi mà cái bộ nội vụ ha, hay là bộ quốc phòng của một quốc gia mạnh mẽ, thì như vậy quân xâm lăng ở bên ngoài không dám tàn vào đã là đành rồi. Nhưng mà những băng đảng cướp bắt, trộm cướp, những cái tệ nạn xã hội trong đất nước, trong xã hội nó cũng giảm. Còn khi mà học bộ máy chính quyền mà lũng củng tham nhũng, tham ô, hay là nó bắt đầu nó xuống dốc rồi á, thì lúc đó quân xâm lăng ở ngoài vào, nội chiến ở trong ra, và băng đảng và tất cả những tệ nạn xã hội nó sẽ gia tăng. Thì nó cũng y chang như vậy trong cái cơ thể mình nha. Thành ra khi mà mình ăn uống, mình sống, mình căng thẳng, mình không biết buông bỏ, mình không biết thực tập thanh lọc, mình không biết giới hạn, thì như vậy càng ngày nó càng bế tắc bao nhiêu thì nó càng sinh ra nhiều cái bệnh quái lạ, và nó sinh ra nhiều cái bất an, nhiều cái bất an cả về thân vật lý, sinh lý và tâm lý của mình. Và như vậy thì cái hệ miễn dịch của mình nó phải làm việc liên tục ngày đêm, nó mệt mỏi lắm ha. Nhưng mà dù sao nó vẫn còn khả năng phát hiện được sớm. Tại vì khi mình nói tới cái bệnh bế tắc thì như hồi nãy á, mình đã nói cái con đường nó đi vào các cái quy luật mà nó hấp dẫn, rồi chính từ cái nguyên lý bảo vệ tự thân nó mới biến thành cái gây tổn hại cho cơ thể của mình. Cái con đường mà hình thành các cái ung thư cũng xuất phát từ đó. Đầu tiên nó cũng chỉ là những cái sự tắc nghẽn của những cái phân tử cặn bã, hay là những cái độc tố rất là nhỏ, hay là ngay cả những cái tế bào già, tế bào bất thường cũng vậy. Khi mà nó ít thì tế bào của mình, hệ miễn dịch của mình sẽ xử lý nó, dọn dẹp nó mỗi một ngày rất là dễ dàng, nếu như mình tuân theo cái quy luật vận hành của vũ trụ, ngủ đúng giờ đúng giấc và thức dậy đúng, ăn uống đúng. Thì như vậy giờ nào nó làm việc đó và mỗi một ngày là nó luôn luôn nó thanh toán, nó xử lý hết tất cả những công việc của nó không có để tù động, ứ động lại. Rồi khi mà những cái độc tố đó càng ngày càng nhiều lên, những cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài càng nhiều lên, thì cái hệ miễn dịch mình nó bắt đầu nó phải làm việc đối phó nhiều hơn, thì lúc đó nó mới bắt đầu kiệt quệ. Nhưng mà nó vẫn còn nhận được sớm, nó vẫn còn phản ứng nhanh, bởi vì tất cả những cái đó đều là những yếu tố ngoại lai và vật chất cả. Nó khác với cái tình trạng mà bị căng thẳng thần kinh. Nó khác với cái tình trạng mà bị căng thẳng thần kinh, bị bức xúc, bị bực bội, bị lo lắng. Tại sao? Tại vì quý vị thấy cái con đường hồi nãy là con đường đi từ dưới lên trên, tức là con đường đi từ thể vật chất hữu hình và từ bên ngoài vào. Do đó nó sẽ làm thay đổi cái sinh lý. Thì từ thay đổi cái sinh lý bế tắc đó là bắt đầu nó mới ảnh hưởng qua cái tâm lý. Còn cái con đường như vậy, con đường này thì mình dễ thấy, dễ phát hiện. Còn cái con đường thứ hai là cái con đường ngược lại. Con đường thứ hai là con đường xuất phát từ những cái bức xúc, những cái lo lắng, những cái sầu bi, những cái căng thẳng từ trong nội tâm mình. Nó mới bắt đầu nó dẫn qua cái rối loạn về sinh lý. Từ rối loạn về sinh lý nó mới bắt đầu nó dẫn qua những cái tắc nghẽn, bế tắc và rối loạn về vật lý. Thành ra cái con đường ngược lại nó sẽ khó khăn rất nhiều. Và đây là lý do bây giờ quý vị thấy tại sao phụ nữ bị ung thư nhiều hơn nam giới. Tại sao phụ nữ khi bị ung thư khó trị hơn nam giới. Và tại sao các cái thuốc điều trị bệnh ung thư bây giờ nó đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì nếu mà chúng ta hiểu được cái con đường này thì chúng ta sẽ biết cách phòng và trị nó như thế nào. Cũng như chúng ta có cái niềm tin, có sự hiểu biết thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề nó dễ dàng hơn, nó nhanh chóng hơn. Thì như quý vị biết rằng, chẳng hạn như về cái yếu tố tâm hành và tưởng, thì cái người nam cái tâm hành nó rõ ràng, nó dứt khoát, và những cái biểu hiện về tâm lý bất an của người nam nó cũng rõ ràng và nó dứt khoát, nó không có lanh tanh li ti tỉ mỉ đó. Thành ra khi mà nó biểu hiện, đặc biệt bây giờ quý vị thấy một cái triệu chứng mà mình thường gặp rất nhiều trong cuộc sống, tức là khi mà mình chỉ có một cái tâm niệm bất an thôi nha, mình có một cái niệm giận khởi lên, hay là tự nhiên cơ thể mình thấy nó gì, hơi nóng nóng lên, nhịp tim bắt đầu tăng lên, cơ bắp bắt đầu cứng lại và bắt đầu, hoặc là nó bắt đầu nó run. Thì như vậy tại sao? Tức là từ một cái niệm lo lắng, từ một cái niệm bất an đó, tức là nó phát xuất từ ở trong cái tâm thức của mình, sau đó nó mới bắt đầu nó kích thích vào cái hệ thống sinh lý nội tiết tố của mình để sản xuất ra những cái nội tiết tố hay là những cái hóa chất. Và những cái hóa chất này nó bắt đầu nó tiếp tục nó đi để nó kích thích tới những cái cơ quan nội tạng hay là cơ bắp của mình. Lấy ví dụ như khi mà lo lắng, bất an hay là giận dữ thì cái adrenaline nó sẽ tiết ra, nó đi thẳng vào tim. Vào tim thì nó sẽ kích thích tim để cho máu bơm ra nhiều hơn. Nó sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm, một mặt thì nó làm cho các cái mạch máu giãn ra, một mặt thì nó làm cho các cái cơ co chặt lại, cứng lên. Thì đây là một cái cơ chế cũng là không phải xấu. Đây là cơ chế bảo vệ tự thân khi gặp những trường hợp nguy hiểm để chuẩn bị chiến đấu hay bỏ chạy. Nhưng mà khi mà mình lạm dụng nó hay khi mình không nhận ra được nó, không có một cái nguyên nhân nào rõ rệt mà nó vẫn theo cái tập khí, theo cái phản ứng và nó xảy ra như vậy, thì nó sẽ làm cho gì? Quý vị thấy nó tim đập một lát thì máu nó lên, huyết áp nó lên và thần kinh căng thẳng, cơ bắp co. Thì như vậy mình đập một lát mình thấy mệt, bắt đầu mặt bừng bừng, tay chân run lẩy bẩy, miệng bắt đầu cũng run luôn hay là bắt đầu la lối. Thành ra chỉ có một cái niệm lo lắng, sợ hãi, bất an hay giận dữ thôi mà mình không nhận ra hay mình không giải quyết thì nó sẽ ảnh hưởng qua tới sinh lý và từ đó nó ảnh hưởng qua cái vật lý cơ thể của mình. Nhưng mà ngay lúc đó nếu như mình nhận diện được một trong ba cái này, một là mình đi ngược trở lại, tức là khi mà mình thấy cái thân vật lý của mình biểu hiện như vậy rồi, mình bắt đầu mình thả lỏng nó ra, mình hít sâu, thở chậm một tí xíu, hay là mình uống một miếng nước cho nó lạnh, nó mát, hay là mình đi ra ngoài trời mát mát, là mình thay đổi cái sinh lý, thì tự nhiên lúc đó cái tâm lý mình nó sẽ an trở lại. Đó là cái con đường mình đi ngược trở lại. Cái con đường thứ hai nữa, nếu mà mình tinh vi hơn, mình thực tập giỏi hơn, tức là mình nhận ra ngay lập tức cái tâm hành đó nó đang còn chế ngự trong tâm mình, và mình chỉ buông nó ra thì tự động ngay lập tức nó cắt liền, thì hết cái này là nó biến mất. Đó, thành ra lúc đầu nếu mà một mình nó vừa khởi lên mình chưa thấy được, nó chờ phải biểu hiện qua cái thay đổi về sinh lý, và đặc biệt là chờ tới cái biểu hiện ra vật lý mình mới thấy được. Thì bây giờ nhờ thấy cái này và mình đã học và mình biết cái sự liên kết của nó theo cái tam cấp như vậy và chính nó là ông chủ, thì bây giờ mình quay vào mình nhìn nó một cái thấy đúng nó là ông chủ điều khiển cái chuỗi này ha, không đứng sau dịch dây, thì mình chỉ cần nắm đầu ổng một cái là ngay lập tức tất cả những cái này nó biến mất ha. Thì mình có hai cách để xử lý như vậy, và ngay cái giờ phút đó thì tự nhiên mình thấy người mình nó thong thả, nó bất an, nó thư giãn ra, nhiệt độ rớt xuống, vui cười ha. Thành ra ở đây cho mình thấy khi mà mình bị những cái bế tắc trong cơ thể mình mà nó dẫn tới ung thư cũng vậy. Người nam khi mà giận dữ lo lắng thì người ta dứt khoát rất nhanh và người ta buông rất nhanh. Còn người nữ thì thường để âm ỉ, do đó nó sẽ kéo dài liên tục. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là trong cơ thể người phụ nữ có nhiều cái mô béo hơn nam giới. Nam giới thì thường thì mô cơ nhiều hơn, bắp thịt nhiều hơn. Và cái thứ ba nữa là trong cơ thể phụ nữ thì nó có nhiều cái tuyến, nhiều cái nang hay là nhiều khu vực mà nó có cái nang hay là nó có cái hang ổ để cho những cái tế bào bất thường hay là những cái năng lượng bất thường nó trú ẩn. Và chúng ta thấy tuyến giáp ha, vú, tim mạch, phổi, tùy tạng, lá lách, gan, tử cung, buồng trứng ha. Thì đó là những cái nơi mà có rất nhiều cái thể nang sốt mà phụ nữ thì nhiều hơn nam giới. Chẳng hạn như cũng ung thư vú mà quý thầy thấy, bởi vì phụ nữ tuổi đang có con thì như vậy nó có nhiều cái tuyến sữa trong này, tức là nó có nhiều cái nang, do đó tỷ lệ ung thư vú của phụ nữ cũng nhiều hơn nam giới. Cái tuyến giáp của phụ nữ cũng tương đương như nam giới chứ không khác nhau. Nhưng bởi vì cái tuyến giáp của phụ nữ bị ảnh hưởng bởi toàn bộ cái hệ thống nội tiết tố. Toàn bộ cái hệ thống nội tiết tố. Mà khi mà cái sinh lý không đều, thì như vậy từ cái hormone với tử cung, với buồng trứng và nó dội lên trên này, thì nó làm cho ở trên thì đưa xuống, ở dưới dội lên. Thành ra cũng vậy, phụ nữ sẽ bị bệnh tuyến giáp nhiều hơn nam giới. Đó. Hay là ung thư tử cung, nói chung là ung thư hệ bộ phận sinh dục, thì nam và nữ đều có bộ phận sinh dục, nhưng nữ thì có cái tử cung cũng vậy, và cái buồng trứng là cái nơi mà nó có nhiều cái nang, nhiều cái chỗ sốt, và đó là cái nơi mà thường là những cái nội tiết tố nó bị bế tắc nhiều, do đó nó thường thường bị ung thư nhiều hơn nam giới. Thì đó là mấy cái lý do, ba cái lý do chính mà tại sao phụ nữ bị ung thư nhiều hơn nam giới, và khi bị rồi thì lại khó điều trị hơn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ cái con đường mà nó hình thành, để chúng ta biết được cái sai sót của phía y học hiện đại ở đâu, cái sai sót của phía thân nhân và bệnh nhân ở chỗ nào, để chúng ta phải cố gắng hạn chế và giải quyết cái vấn đề nó sớm hơn, để cho nó dễ dàng hơn cho bản thân mình cũng như cho cả cái xã hội. Thì quý vị trở lại cái ví dụ hồi nãy mình nói, tức là chỉ có một cái tâm hành ha, chỉ có một cái tâm hành bất an, lo lắng, sợ hãi khởi lên trong tâm thức của mình, tức là từ trong cái não bộ này ha. Thì sau đó nó phát cái tín hiệu ra và nó đi xuống. Thì khi mà nó phát cái tín hiệu ra đi xuống thì chính ngay não bộ này là gần nhất của trung tâm điều khiển tất cả các cái chức năng và cơ quan trong cơ thể mình. Thành ra ngay lập tức nó chuyển từ cái tín hiệu tâm lý qua cái sinh lý, từ đó nó mới tiết ra những cái nội tiết tố ha. Nó mới tiết ra những cái nội tiết tố, và những cái nội tiết tố hay là những cái hóa chất đó mới bắt đầu tác động lên cái thân vật lý của mình, để biểu hiện ra cái triệu chứng là tim đập nhanh, ta cơ bắp bị co thắt và nhiệt độ nó gia tăng, làm cho mình khó thở, tức ngực, vân vân. Thành ra cái con đường mà dẫn tới bế tắc năng lượng trong cơ thể mình cũng vậy. Khi mà mình để tiếp tục những cái tâm hành bất an, lo lắng, sợ hãi đó, nó chế ngự mình thường xuyên, mà bởi vì nó không có bùng nổ bộc phát như người nam, thành có khi mình khó nhận diện ra nó, và như vậy nó cứ tạo nên những cái áp lực, nó làm co thắt, nó làm co thắt và nó làm tắc nghẽn ha, nó làm tắc nghẽn, nó làm chạm mặt. Và như vậy thì cái tín hiệu truyền đi nó sẽ nhầm lẫn từ nơi này qua nơi khác là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà cái tín hiệu hay là khi mà cái sự căng thẳng nó lên thì nó bắt đầu nó co thắt, nó kích thích thần kinh, và thần kinh bị kích thích thì hệ thống mạch máu, cơ bắp cũng bị co thắt nha. Thì khi nó co thắt như vậy thì làm sao? Nó sẽ làm tắc nghẽn cái đường khí lưu thông ở trong máu của mình đã đành, mà nó làm tắc nghẽn luôn cái đường khí lưu thông trong các cái kinh năng lượng, tức là những cái kinh mạch của mình. Thành ra khi mà nó tắc nghẽn như vậy á, thì quý vị cứ thấy cái thể khí mà nó đi trong cơ thể của mình, nó là cái thể vô hình ha, nó đi giữa, nó đi không những trong mạch máu nha, nó đi không những là trong cái mạch máu, chính nó mới đẩy được những cái tế bào máu đi trong cái mạch máu, trong huyết quản của mình, và cái thể năng lượng, thể khí đó nó còn đi dưới, nó còn đi dưới xuyên qua những cái hệ miễn dịch của mình nữa. Và cái hệ miễn dịch của mình hiện nay y học hiện đại vẫn chưa chụp được hết cái con đường đi của nó, vẫn còn những cái đường nhỏ nhặt, vẫn chưa phát hiện, vẫn chưa vẽ, vẫn chưa chụp được nó. Người ta chỉ mới chụp được những cái hạch ở cổ, ở nách, ở háng, và người ta chụp được những cái con đường đi lớn thôi, chứ còn người ta chưa chụp được những cái con đường đi nhỏ của nó. Thành ra những cái khí đó, những cái đường năng lượng đó cũng là cái con đường để dẫn cái hệ bạch huyết này, tức là hệ miễn dịch, để chống đỡ cho toàn thân mình trở lại để xử lý hết tất cả những cái bất ổn ở trong cũng như ở ngoài cơ thể của mình nha. Thành ra khi mà cái sức căng của thần kinh nó kích thích, nó làm co thắt, thì nó co thắt mạch máu đã đành. Thì khi nó co thắt mạch máu thì cái sức ép đó nó làm cho cái khí dẫn cái mạch máu bị dội ngược trở lại, đồng thời nó cũng làm co thắt cơ bắp của mình, thành ra nó sẽ làm tắc nghẽn cái đường lưu thông khí và bạch huyết. Mà khi cái đường lưu thông khí và bạch huyết bị như vậy thì lính bảo vệ đi vô sẽ không có, và đồng thời cái cái khí, cái năng lượng dẫn đi cũng không được. Và cái năng lượng khí vô hình này khi mà nó bị tắc nghẽn lại thì nó trở thành cái gì? Thể khí mà bị ép dưới một cái áp lực, cái áp suất cao lên thì nó sẽ biến thành thể lỏng. Nha, quý vị thấy cái ga mình nấu đó, hay là trong cái hộp quạt của mình, hay trong cái bình ga, tức là thể khí nhưng mà ép nó dưới một cái áp suất thì nó sẽ biến thành thể lỏng. Thành ra khi mà cái sức căng trên não bộ của mình, lo lắng, buồn phiền, bất an, sợ hãi đó, nó bắt đầu nó tác động lên hệ thần kinh của mình và nó làm cho mạch máu, hệ bạch huyết và thần kinh cơ bắp bị co rút, bị căng thẳng và nó chèn ép. Thì như vậy bắt đầu nó lại làm rối loạn từ trên cái bộ chỉ huy trung ương này. Và những cái đường khí nó lưu chuyển bây giờ nó bị tắc nghẽn lại. Thì khi nó tắc nghẽn lại nó bắt đầu nó biến thành thể lỏng, tức là từ một cái năng lượng vô hình của một cái thể khí, bây giờ nó bắt đầu nó động lại thành những cái hạt nước li ti. Động lại thành những cái hạt nước li ti. Và những hạt nước li ti đó nó sẽ di chuyển vào đâu? Di chuyển vào những cái chỗ nào có những cái nang. Bắt đầu nó di chuyển vào những chỗ nào mà có nang hay là có những cái mô béo. Thì như vậy, tại vì sao? Tại vì nó đó là có những cái khoảng để cho nó chui vào, nó trốn. Thành ra cứ bao nhiêu cái áp lực nó đè nén lại, cái thể khí bị tắc nghẽn thì nó biến thành những cái hạt nước li ti, những cái thể lỏng li ti đó, và nó sẽ chạy vào trong những cái chỗ mà cái tuyến nang nó trú ngụ, và nó có thể đi từ trên xuống dưới hay là đi từ dưới lên trên, tùy theo là nó đã bị phản hồi chưa. Nếu như nó không bị phản hồi từ dưới lên trên thì nó sẽ bắt đầu động lại từ trên xuống dưới trước. Còn nếu như khi mà bị căng thẳng, bị rối loạn luôn cái nội tiết tố hay là cái nội tiết tố sinh dục thì bắt đầu nó sẽ phản ngược trở lại nữa, thì nó sẽ đi từ dưới lên trên. Rồi thì như vậy khi nó bắt đầu nó vào thì trở lại theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tất cả những cái hạt nước li ti này nó là cái sự cô đọng của những cái năng lượng, cái từ trường bất an và căng thẳng. Do đó nó lại tiếp tục chiêu cảm, thu hút những cái từ trường bất an ở ngoài vào và ở trong ra. Thành ra có thể là nó sẽ bắt đầu nó bị căng lên dần dần, tức là khi mà mình không có tỉnh giác, khi mình không có thư giãn để nhận diện ra những cái tâm hành hay là những cái bế tắc đó, thì như vậy cứ mỗi một ngày nó tích lũy nhiều hơn và nhiều hơn. Thì lúc đầu cái đài radar trên não bộ của mình chưa phát hiện được, lý do bởi vì nó không phải là một cái yếu tố ngoại lai từ bên ngoài xâm nhập vào. Nó là cái thể năng lượng của tự thân mình bị cô đọng trở lại, bị bế tắc trở lại, mà cái danh từ nôm na cái danh từ danh gian nôm na mình xưa nay ông bà mình gọi là nội kết. Tức là những cái kết đọng lại từ trong nội tâm và từ bên trong của mình, nên mà mình có nội kết là như vậy đó. Thành ra lúc đầu khi mà nó còn nhỏ, khi nó còn ít, thì cái đài radar trên hệ thần kinh trung ương của mình chưa phát hiện, bởi vì nó cùng từ trường, cùng tần số và cùng cái chất liệu của tự thân mình. Nhưng mà khi cái sức căng cứ gia tăng như vậy, cái sự lo lắng buồn phiền cứ triền miên như vậy, thì càng ngày cái sức ép càng nhiều và những cái hạt nước li ti đã bắt đầu càng nhiều lên và càng lớn ra. Khi đó thì nó bắt đầu nó chiếm khá nhiều vị trí trong những cái chỗ này. Và lúc đó thì một lúc nào đó tỉnh táo hay là thư giãn, trời quang mây tạnh, thì cái đài radar này nó mới bắt đầu nó phát hiện. Và lạ ha, bình thường cái chu kỳ sinh học của cơ thể, nhất là phụ nữ, thì nó sẽ lên, nó xuống theo cái chu kỳ 28 ngày, tức là 14 ngày lên, 14 ngày xuống. Hay là có người chu kỳ 30, 32, vân vân. Thì như vậy, khi mà cái hormone nó lên, thì nó lên, và khi hormone nó xuống, thì nó xuống. Hay là chẳng hạn như phụ nữ trong cái tuổi đang lúc có con, thì như vậy cái tuyến sữa nó sẽ gia tăng dần dần. cho đến sau khi con được 1 tuổi thì bắt đầu nó xuống xuống dần dần, hay là khi mà nó không bị kích thích nữa, không có cái sự kích thích tuyến vú, tức là khi mà không cho con bú thì ra một vài tháng là nó cũng teo chứ không phải là đến 1 năm sau. Đó, thì như vậy não bộ sẽ thấy rằng cái chu kỳ này nó có theo cái chu kỳ sinh học của vũ trụ, là nó có sự lên xuống đều đặn. Nhưng mà ở đây thì ảnh theo dõi một thời gian, ảnh thấy tại sao nó cứ đi lên mãi mà nó không xuống. Bắt đầu bây giờ ảnh mới gửi lệnh xuống cho hệ miễn dịch điều tra. Và thymus gland nó nằm ngay đây nè, ha, nằm ngay trên cái tuyến ức của mình nè, ngay trên đây, nó là bộ chỉ huy tối cao của hệ miễn dịch. Thành ra lúc này đài radar mới bắt đầu phát hiện và gửi lệnh đi cho anh này đi điều tra. Tại vì đúng là đúng chức năng của ảnh, thấy không? Nhưng mà khổ thay là khi mà những cái tác nhân ở bên ngoài xâm nhập vào, chẳng hạn như một con vi trùng, một con siêu vi trùng, hay là một cái mảnh đạn, một cái mảnh chai, một cái mảnh dầm, hay là một cái độc tố trong thức ăn, tất cả những cái đó nó đi từ ở ngoài da mình vào, hay là nó đi từ trong miệng mình nó vào đường tiêu hóa nó ra, nó cũng là yếu tố ngoại lai, năng lượng khác, thể trạng khác, và từ trường nó sẽ khác. Thành ra anh chàng này phát hiện rất dễ dàng, nha. Nhưng mà khổ nổi là cái này là những năng lượng của tự thân, và nó bị bế tắc, nó tồn đọng và nó tích lũy lên. Thậm chí đài radar này cũng không phát hiện được ngay từ đầu khi nó mới bế tắc, khi những cái hạt nước này còn nhỏ, còn ít, cho đến khi mà nó thấy hơi bất thường, rồi lúc đó nó mới theo dõi. Mà nó theo dõi cũng phải một vài tháng nó mới phát hiện ra chính xác. Tại vì cái chu kỳ kinh nguyệt thì nó lên xuống, nhưng mà cái chu kỳ những người mà bị trong cái tuyến vú này thì có khi phải 3 tháng đến 6 tháng nó mới xác định rõ. Thấy chưa? Thành ra khi mà nó thấy bất thường như vậy rồi thì nó gửi lệnh xuống đây. Khi mà nó gửi lệnh xuống cái bộ chỉ huy của hệ miễn dịch thì bắt buộc hệ miễn dịch phải ra lệnh cho lính nó đi. Lấy ví dụ như bây giờ mình bị một cái bế tắc đó và bắt đầu nó đọng những cái hạt nước ở trong ngực, và khi hệ miễn dịch này gửi quân đến thì nó sẽ có gì? Nó sẽ gửi bạch cầu, ha? Nó sẽ gửi bạch cầu tới, sau đó nó gửi đại bạch cầu, tức là con đại thực bào, và nó cứ từ từ nó gửi, nó sẽ lên, nó sẽ leo thang, nó sẽ leo thang khi mà cái tình trạng nó sẽ nghiêm trọng hơn. Lúc đầu á, thì khi mà bị nhận cái lệnh từ trên hệ thần kinh trung ương xuống, anh chàng này sẽ gửi một toán quân tới để điều tra và xử lý. Và khi anh gửi quân tới thì cái đám quân đầu tiên tới sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì khi nó tới nó chẳng thấy gì cả, nó hoàn toàn không thấy một cái gì, chẳng nếu mà có thể thấy là thấy những hạt nước li ti, mà những hạt nước này là cùng với cái dịch của cơ thể mình, cái từ trường và cái năng lượng cũng đồng với của cơ thể mình, thành hoàn toàn chưa có một cái gì khác biệt hết. Chẳng qua cái anh ở trên này anh phát hiện được là bởi vì anh đã có theo dõi qua một cái khoảng thời gian, là anh thấy cái chu kỳ của nó cứ gia tăng mãi mà không có lên xuống theo một cái chu kỳ của vũ trụ, của tự nhiên. Còn anh này mới tới thì làm sao mà thấy được cái sự thay đổi đó, đúng không? Thành ra anh sẽ bế tắc, nó hoàn toàn không có một cái gì xa lạ hết, tất cả là từ của tự thân mình kết tụ lại, mà anh chỉ mới tới một vài bữa hay một vài giờ, một vài phút thì làm sao anh biết được cái sự thay đổi đó. Thành ra ảnh chỉ đứng sớ rớ xung quanh những cái hạt nước li ti đó thôi, ảnh theo dõi. Thì bây giờ anh đài radar trên này sau khi gửi lệnh xuống đây thì bắt đầu anh phải kiểm tra, ha. Anh kiểm tra thì lúc trước khi mà anh ra lệnh đó thì anh thấy dưới này nó chỉ là những cái hạt nước li ti, tức là nó là cái thể trong vô hình thôi, ha. Nhưng mà sau khi anh gửi lệnh ra để đưa quân tới xử lý và giải quyết thì cái tình trạng nó không tiến bộ hơn mà nó sẽ tệ hơn. Bởi vì bây giờ nó nhìn xuống nó sẽ thấy lốm đốm có những cái thể đặc, là tại vì những tế bào của hệ miễn dịch là những tế bào vật chất đàng hoàng, ha. Tức là nó có nhân, có nhiễm sắc thể, nó có tế bào đàng hoàng. Thành ra bây giờ khi mà đài radar ở trên chiếu xuống là bắt đầu thấy nó lốm đốm vài cái thể đặc rồi, chứ nó không tiến bộ hơn. Thì anh bắt đầu ảnh hơi bực rồi đó. Khi anh nổi bực như vậy thì sao? Vì trở lại cũng vì cái cơ chế bảo vệ tự thân của cơ thể mình, thành ra bắt buộc nó phải gửi lệnh ra nhiều hơn và khẩn cấp hơn một tí xíu nữa, cảnh cáo anh này tại sao cái tình trạng nó không tốt hơn mà có vẻ nó tệ hơn. Thì anh này cũng ngạc nhiên, mình đã gửi quân tới đàng hoàng rồi, chứ đâu phải là mình ngồi chơi xe nước đâu, đâu phải mình không thực hiện lệnh đâu. Thành ra bắt đầu anh sẽ gửi quân đi tới lần thứ hai nhiều hơn nữa. Khi anh gửi quân lần thứ hai tới nhiều hơn nữa thì cái toán quân thứ hai tới sẽ gặp bế tắc hơn toán quân thứ nhất nữa. Lý do bởi vì toán quân thứ nhất tới thì không thấy gì cả, chỉ thấy những cái hạt nước li ti thôi, không khác từ trường, không khác năng lượng, không khác cái thể chất gì của cơ thể cả. Nhưng mà cái toán quân thứ hai tới thì nó thấy toàn là anh em nhà mình đứng đó không, chứ có phải là quân giặc, có phải là người lạ đâu. Thấy chưa? Thành ra cái toán quân thứ hai tới lại càng gặp bế tắc hơn nữa. Và bây giờ cái vòng luẩn quẩn nó bắt đầu, bởi vì nhận lệnh anh chàng này gửi toán quân thứ hai lên nhiều hơn lúc trước nữa. Thành ra cái mật độ bây giờ xung quanh những cái chỗ bất thường đó, nó sẽ hơi dày đặc hơn một tí xíu. Và anh chàng trên đài radar trên não bộ này nhìn xuống lại bắt đầu nổi giận rồi đó. Thấy chưa? Cái lệnh ra nghiêm trọng hơn, khẩn cấp hơn để giúp cho anh bảo vệ cơ thể anh. Anh xử lý đâu không biết mà thấy tình trạng nó càng ngày càng tệ hơn. Càng ngày càng tệ hơn thì bắt đầu nó sẽ ra lệnh khẩn cấp hơn và liên tục hơn, nặng nề hơn. Thì anh chàng này cũng vậy, một cách là đúng, coi như là thực hiện lệnh một cách là nghiêm chỉnh, phải không? Và bắt đầu cứ thế gửi quân ra nhiều hơn. Lúc trước thì chỉ gửi những anh bạch cầu, tức là những anh lính bình thường thôi. Bây giờ sẽ gửi luôn cả thiết giáp, cả xe tăng, cả máy bay tới. Tức là bây giờ anh gửi luôn những anh macrophage tới, tức là những anh đại thực bào, tức là những ông tướng lớn đó. Gửi luôn cả pháo binh tới nữa. Hay là thậm chí có khi nó gửi luôn tới tất cả những cái anh TNF, tức là Tumor Necrosis Factor, những cái yếu tố sinh lý mạnh hơn để tiêu diệt những tế bào bất thường. Nhưng mà khổ nổi, ảnh càng gửi quân tới bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu thì nó lại càng bế tắc bấy nhiêu. Là bởi vì tới nơi thì toàn thấy anh em nhà mình bây giờ đứng dày đặc đó ở trên, thì chẳng làm được gì hết. Và cuối cùng cái vòng luẩn quẩn nó cứ như thế. Và cái khối u này lúc trước nó chỉ là những cái hạt nước li ti nhỏ nhỏ, càng ngày nó bắt đầu nó cứng lên, càng ngày nó bắt đầu nó to ra. Phải không? Và quý vị biết rằng trong cơ thể mình thì cái chu kỳ sản xuất tế bào sinh ra và chết đi nó có một cái tỷ lệ nhất định, chứ nó không phải muốn làm bao nhiêu làm, muốn làm lúc nào làm. Nó có giờ giấc và nó có cái quy trình, nó có cái chế độ rõ ràng. Nhưng mà khi mà bị đáp ứng miễn dịch, bị cái lệnh đòi hỏi liên tục như vậy thì nó phải theo cái lệnh. Giống như mình, chẳng hạn như khi mà thời bình á, thì mình tỷ lệ tăng dân số sẽ gia tăng, dân số sẽ gia tăng. Và nếu mà có tổng động viên thì mình cũng tổng động viên lính chơi vậy thôi, làm lính kiển hay là đi làm những cái chuyện gì khác thôi chứ không có đánh giặc. Nhưng mà gặp vào thời loạn, thời chiến thì bây giờ là mình tổng động viên trung bình các nước là cứ 18 cho tới 25, anh đi nghĩa vụ 3 năm thôi đi về. Nhưng mà gặp cái lúc mà chiến tranh dữ quá, có khi đi 18 tới 25 mà 5 năm chưa cho về, mà khi ra bao nhiêu chết bấy nhiêu, thì nó sẽ lấy 18 cho tới 35. 18 tới 35 mà ra bao nhiêu cũng chết bấy nhiêu, không làm được cái gì, nó sẽ lấy lên 18 cho tới 45, thậm chí nó lấy xuống nữa là 17 tới 45. Và khi mà lấy tới như vậy mà không được nữa thì thôi, bắt phụ nữ đi lái xe, đi phụ những cái việc hậu cần, hay là nói chung là giặt đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Thành ra bây giờ nó tổng động viên hết. Và khi đó thì các tế bào mình phải sản xuất nhanh hơn để đáp ứng cái nhu cầu miễn dịch. Và khi sản xuất quá nhanh theo cái nhu cầu này thì chuyện gì xảy ra? Nguyên liệu không đủ cung cấp, thời gian không đủ, thì cuối cùng những tế bào này nó sẽ bị khiếm khuyết, nó sẽ không có toàn vẹn. Thì giống như mình sản xuất trong nhà máy, trong công nghiệp cũng vậy, khi mà mình phải làm việc để sản xuất quá nhanh thì có khi nguyên liệu không đủ, thời gian không đủ, công nhân mệt mỏi, máy móc nó sẽ có cái hư hao, cái thiếu sót, thậm chí cái khâu mà kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng phải làm nhanh lên, thành có khi nó sẽ thiếu sót hơn là ban đầu. Thành ra những cái tế bào mà càng về sau bao nhiêu, càng đến sau bao nhiêu là càng bị khiếm khuyết nhiều bấy nhiêu. Đó. Thì những tế bào bên ngoài của cái khối u đó là những tế bào bình thường của mình, nhưng nó chỉ bị khiếm khuyết khoảng chừng 10-20% thôi. Và sau đó thì nó quá lớn như vậy thì bắt đầu nó di chuyển vào, nó lấn vào trong những cái vùng mô béo. Đó, thì lý do tại sao mô béo ở phụ nữ có nhiều và nó làm cho khó trị là bởi vì khi mà nó nằm mô cơ thì mô cơ khi mình hoạt động nó sẽ trượt và nó sẽ đẩy, nó sẽ chèn ép. Còn cái mô béo thì nó êm đềm và nó sẽ có thức ăn, có năng lượng và nó đi vào đó, nó nằm êm trong đó. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình lát nữa mình sẽ nói cái điều trị nó khó khăn là tại vì khi bắt đầu cái mô béo nó bao xung quanh và nó lấn vào đó rất là nhanh, rất là dễ. Thì cứ như vậy, càng ngày cái vòng luẩn quẩn càng nhiều và cái khối u càng ngày càng lớn, càng ngày càng cứng lên. Rồi, thì đâu phải trong cơ thể mình chỉ có những cái khối u đó thôi, xung quanh không có gì khác đâu. Xung quanh nó còn có những cơ quan bộ phận nằm cận kề nó. Thành ra khi mà cái khối u càng lớn bao nhiêu thì những cái tế bào ven bờ của nó càng bị chèn ép nhiều bấy nhiêu. Thì quý vị cứ tưởng tượng là bây giờ mình sẽ có một cái bong bóng ở giữa ha, và xung quanh là mình đổ đầy những cái hạt gì, hạt gạo, hạt thóc, hạt đậu, hạt gì đó. Và khi mình bơm cái bong bóng càng lên căng bao nhiêu, càng to bao nhiêu thì nó sẽ chèn ép những cái hạt đậu xung quanh đi, nó đẩy ra ha. Nếu mà cái diện tích, cái thể tích ở xung quanh cái hũ, cái bình đó, gì đó là cố định, giống như cái thân của mình là cố định cái thể tích, thành ra cái sức ép nó cứ càng lên cao. Nếu đến một lúc nào đó cái bong bóng mà cứng hơn, mạnh hơn thì nó đẩy những hạt đậu ra, nó chèn ha. Còn nếu mà cái bong bóng mà yếu hơn thì lúc đó những cái kia nó ép vào làm cho nổ cái bong bóng. Thì như vậy nó cũng tương tự ở đây. Khi cái khối u này nó lớn dần thì những tế bào xung quanh này nó sẽ bị chèn ép, nó đẩy ra như là hàng trăm ngàn cái lò xo đang bị nén. Và khi nó nén đến cái mức nào đó mà mình chịu không được nữa, nó mới tức nước vỡ bờ, thì lúc đó mình mới bắt đầu phát hiện đau. Chứ còn có khi có những người có khối u 5-7cm, thậm chí có người mang trong cái tử cung khối u là 15cm mà hoàn toàn không biết. Đó, bởi vì tùy theo là nó chèn ép ở cái hướng nào. Nếu như nó chèn ép ra cái hướng mà không có cái cơ quan nội tạng hay là không có mạch máu, không có thần kinh đó, thì mình không biết. Còn nếu mà nó đi vào trong này, nó chèn ép tim hay phổi hay là những cái mạch máu, cái thần kinh, thì lúc đó nó lớn lên là mình biết sớm. Thành ra trong lúc mà cái khối u càng lớn là những tế bào xung quanh bị chèn ép ra càng nhiều. Và như vậy, quý vị thấy rằng khi mà không hiểu được cái con đường dẫn tới những cái khối u, những cái polyp hay là những cái cục ung bướu nhỏ hay lớn gì cũng vậy, thì mình thường có cái khuynh hướng là gì? Mổ cắt. Tại sao? Tại vì xưa nay mình không phát hiện được nó, cho đến lúc mà tức nước vỡ bờ, mình bắt đầu thấy đau thì mình mới bắt đầu mình sờ mình khám. Có khi mình sờ mình khám mình đã thấy rồi, huống chi mà đi tới bác sĩ, thấy không? Tới bác sĩ thì bác sĩ không cần sử dụng máy móc hiện đại cũng có thể biết được, cũng sờ cũng thấy được liền. Thành ra để cho chắc ăn, để có hồ sơ bệnh án, cho lên chụp phim, cho lên CT scan, cho lên MRI, rồi thấy rõ ràng quá thì cái chuyện dễ quá, ai cũng nghĩ rằng chính nó là cái nguyên nhân gây chèn ép, chính nó là cái nguyên nhân gây đau đớn, và chính nó là nhìn thấy một cái khối u bất thường thì cái chuyện dễ quá là cái cách nó bỏ đi là xong thôi, phải không? Ai cũng nghĩ cái chuyện quá dễ dàng, nhưng mà người ta đâu biết rằng đây chỉ là cái ngọn, còn cái gốc của nó từ đâu. Cái gốc của nó có thể là từ những cái cặn bã, cái hóa chất nó đi vào, nó tích tụ làm cho cơ thể mình nó có phản ứng nó bao vây. Mà nó càng bao vây ha, tại vì mình nói cái con đường kia cũng vậy, cái con đường từ thể vật chất, khi mà nó đi vào những cái cặn bã, những cái hóa chất độc, cơ thể mình tiết ra dịch nhầy, phải không? Cơ thể mình tiết ra dịch nhầy thì sao? Cơ thể mình tiết ra dịch nhầy thì nó dính lại. Dính lại thì lúc đó nó sẽ bị ứ đọng trong này. Và khi nó ứ đọng trong này thì theo cái lực hấp dẫn đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó lại lôi ở ngoài vào, nó lại lôi ở trong tới, cuối cùng nó lớn lên. Và khi cái dịch nhầy nó nhiều thì nó thấy lạ, nó lại tiết dịch nhầy ra nhiều. Nhưng mà khi tiết dịch nhầy ra nhiều thì nó lại càng làm bế tắc, làm dính nhiều hơn, làm tắc nghẽn nhiều hơn. Và dịch nhầy nó chỉ tiết đến một lúc nào đó thôi. Khi cái này bắt đầu nó quá lớn rồi thì nó sẽ nguy hiểm. Những cái anh niêm mạc, ha, những cái anh mô cơ trong này, ảnh sẽ bắt đầu xử lý mày không được thì thôi, tao bao vây mày lại cho chắc anh. Phải không? Thì bắt đầu nó hình thành những cái mô cơ nó bao xung quanh, thì đó là cái giai đoạn của hình thành polyp. Và khi mà như vậy đâu phải hết, tức là nó che lại, nhưng mà cái lực trong này vẫn còn. Thành ra anh vẫn tiếp tục, anh thu hút ở ngoài vào, vẫn tiếp tục thu hút ở trong tới. Thành ra nó kéo một lớp mô cơ, thì bên ngoài nó sẽ có một lớp hóa chất độc tố nữa. Nó kéo lớp thứ hai, anh kia lại tới nữa. Và tại vì nó không giải quyết được cái gốc ở trong mà, thành cứ như vậy, càng ngày cái này nó càng lớn lên và càng dày ra. Thấy chưa? Thành cái con đường hình thành các cái polyp ở trong ruột mình cũng vậy, trong nội tạng mình nó cũng vậy. Nhưng mà cái thể này là thể vật chất, nó phát hiện sớm hơn, nó dễ dàng hơn. Còn cái thể bên này, cái con đường bên này là cái con đường vô hình. Đó. Thành ra khi mà cái giờ phút mà mình bắt đầu mình bỏ con dao vô mình cắt nha, mình bắt đầu mình bỏ con dao vô mình cắt cái khối u, cho dù cái khối u nó nhỏ téo như vậy, giả sử khối u nó nhỏ như vậy, mà có nhiều người tùy theo cái độ tuổi, nếu như độ tuổi còn trẻ thì thường là người ta sẽ cắt nguyên cái luôn nha. Nếu mà độ tuổi lớn rồi thì người ta sẽ cắt một miếng thôi chứ người ta không cắt hết. Thành ra tùy theo cái độ tuổi và tùy theo cái sự biện luận của ông bác sĩ giải phẫu. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà người ta mổ ra như vậy, cái khối u nhỏ xíu như vậy mà người ta mổ lớn, hay thậm chí người ta mổ nguyên cái và người ta kiểm tra dưới kính hiển vi những cái tế bào ven bờ này để xem thử coi nó có bất thường hay không nha, cái nhân nó có bất thường hay không. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái con đường hình thành, cái con đường hình thành của tế bào ung thư, của những khối u này, nó là do thể vật chất gây nên. Thành ra khi mà người ta làm sinh thiết nó ra, người ta đo thì người ta còn thấy được những cái bất thường. Nhưng mà ngay cả trong cái trường hợp mà do thể vật chất gây ra, quý vị cũng nên nhớ là gì? Thể vật chất gây ra nó sẽ ảnh hưởng qua cái sinh lý, rồi nó sẽ ảnh hưởng qua cái tâm lý, và nó cũng sẽ làm bế tắc cái con đường đi của thể khí. Thấy không? Thành cái mà người ta thấy được trên máy móc, trên kính hiển vi chỉ là cái mặt hữu hình thôi, không phải là cái mặt vô hình. Huống chi là những cái tế bào bên này, nó xuất phát cái nguồn gốc của nó là từ vô hình, thì nó lại càng khó khăn hơn nữa. Người ta có thể thấy được cái sự bất thường của tế bào, chứ người ta đâu có đo được cái lực nén của tế bào phải chịu đâu. Phải không? Thành ra cái đó là cái thiếu sót hiện nay của y học hiện đại. Thành ra nếu như mà người ta mổ, người ta cắt cái khối u mà nhỏ thì di căn nó nhanh. Người ta cắt cái khối u lớn thì di căn nó chậm. Tại sao? Tại vì khi cắt cái khối u nhỏ thì cái lực đẩy của cái lò xo đây nó búng ra mạnh hơn, nó ra nhanh hơn. Còn khi cắt ra xa thì cái lực ép nó yếu hơn. Phải không? Thì quý vị tưởng tượng bây giờ hàng trăm ngàn cái tế bào xung quanh là những cái tế bào, là những cái lò xo đang bị nén. Khi mình cắt nó ra, mình lấy nó đi thì một cái khoảng không ở đây, thì như vậy hàng trăm anh chàng đó anh bung ra. Thành ra khi mình cắt nhỏ thì cái lực nén mạnh nó bung ra nhanh. Khi mình cắt lớn thì cái lực nén nó yếu, nó bung ra chậm. Đúng không? Nhưng mà dù lớn dù nhỏ gì, khi mà mình không giải quyết cái gốc bệnh, tức là cái con đường nó vẫn cứ đi về như vậy. Phải không? Và cái sức ép xung quanh những tế bào vẫn có. Do vậy mà cái giờ phút mà mình bỏ cái con dao vào, mình cắt cái khối u đi, là ngay chính giờ phút đó nó đã di căn rồi, chứ không phải chờ đến 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm sau. chẳng qua là khi những cái tế bào li ti này nó đang bị ép, nó bung ra, nó còn rất nhỏ và nó chạy tứ tán, tức là mạnh anh nào búng theo hướng đó là anh chạy. Sau khi anh chạy đi hết rồi, hết cái lực rồi, thì lúc đó nó trở lại, nó gom lại với nhau, cũng theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, và nó gom tụ lại với nhau thành từng nhóm, từng nhóm, từng nhóm, và cái con đường hình thành trở lại bắt đầu. Tức là khi nó gom lại với nhau thì nó sẽ chiêu cảm, nó sẽ làm bế tắc, nó sẽ làm bế tắc cái đường năng lượng, đường khí đi. Rồi sau đó nó sẽ chiêu cảm hết tất cả những cái năng lượng bất an trong cơ thể mình cũng như bên ngoài vào, và từ từ nó hình thành cái khối u lớn lên một tí xíu nữa. Nhưng mà bởi vì bây giờ nó quá nhiều, do đó nó sẽ phát triển chậm hơn, bởi vì hệ miễn dịch mình đã làm việc quá mệt mỏi rồi. Nguyên liệu để tổng hợp nên tế bào bây giờ nó cũng suy kiệt rồi. Mình đâu thể ăn gấp 5, gấp 7 lần lúc trước để cho tế bào nó sinh trưởng nhanh gấp 5, gấp 7 lần đâu. Thành ra bắt đầu sau đó thì những cái khối u nó nhiều lên và nó phát triển hơi chậm lại so với lúc trước. Và nếu như mình, lát nữa mình sẽ học tới cái cách chăm sóc của bệnh nhân và của thân nhân, không chừng thì mình sẽ làm cho nó gia tăng nhanh hơn. Phải không? Rồi thì như vậy, thấy quý vị thấy cái đó là cái sai sót, cái thiếu sót thứ nhất của cái phương tiện y học hiện đại, khi mình chỉ căn cứ trên những cái hữu hình mà mình không thấy được cái yếu tố vô hình. Khi mình thấy cái ngọn mà mình không thấy cái gốc. Thành cái giờ phút mà mình đặt con dao cho mình cắt, tức là mình đã tạo cho nó cái lực, cái không gian để nó di căn rồi. Do vậy nếu như người nào mà phát hiện khối u ở những vị trí không quan trọng, không quá lớn, không nên cắt. Mà mình nên sử dụng những cái phương pháp khác, mình làm cho nó teo dần. Và cũng trở lại cái nguyên lý là bảo tồn năng lượng của vũ trụ. Cơ thể mình nó đã lấy hết năng lượng của các nơi, nó tập trung ngay cái u này. Thấy không? Bây giờ khi mà mình lấy cái khối u này đi, tức là mình lấy mất một cái nguồn năng lượng rất lớn nó đã tích tụ lâu nay. Thì bây giờ để bù lại, nó phải cố gắng nó thu hút về cái hướng đó để nó hình thành trở lại. Thành ra vô tình mình lại hao năng lượng hơn, mình làm cho cái tình trạng bệnh lý nó tiếp tục phát triển. Còn nếu như mình biết con đường của nó, mình biết tất cả những định luật của vũ trụ như vậy, thì mình sẽ đốt cái khối u này, mình làm cho nó teo dần để bắt đầu nó thải cái năng lượng ra, nó trả về cho cơ thể mình, nó trả về cho vũ trụ. Phải không? Thì như vậy là mình sẽ hạn chế được cái vấn đề di căn, mình sẽ không làm cho bệnh lý phát triển và mình không hao tốn cái năng lượng của tự thân hay của vũ trụ. Thì đó là cái thiếu sót thứ nhất của phía y khoa trong vấn đề chẩn đoán. Bây giờ bắt đầu tới cái vấn đề điều trị. Sau khi mà phẫu thuật xong, sau khi phẫu thuật xong, thì nếu như mà phẫu thuật tùy theo cái khối u cắt lớn hay là cắt nhỏ, thì có nhiều bác sĩ quyết định điều trị ngay lập tức hay là cho nghỉ vài ba tuần. Thì quý vị thấy rằng nếu mà người nào càng điều trị sớm bao nhiêu, người đó càng suy sụp nhanh bấy nhiêu. Thấy không? Vừa mổ xong bắt đầu cho hóa trị, cho xạ trị vô là cái người suy sụp ngay lập tức, rụng tóc, ăn uống không được, khô môi, đau lưỡi, táo bón, mất ngủ, vân vân. Tại sao? Tại vì người ta quên rằng tất cả những cái hóa chất, những cái xạ trị là những cái chất cực kỳ độc. Phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi người ta tấn công vào cái khối u hay là những cái mà người ta gọi là tế bào ung thư. Tế bào ung thư là gì? Tế bào ung thư là những tế bào bình thường của cơ thể mình, nó chỉ vì sản xuất quá nhanh, nó chỉ hơi bất thường một tí xíu thôi. Và cái thứ ba nữa là bây giờ nó chui vào trong những cái mô béo, nó nằm rồi. Thành ra để đi qua được cái lớp hàng rào mô béo là cả một cái giai đoạn gian nan, nó đòi hỏi phải cái nồng độ cao hơn, nó mới thấm qua được. Hay là nó đòi hỏi phải có những cái yếu tố đặc biệt, cái thuốc nó mới thấm qua cái mô béo được. Tại vì khi thấm qua những tế bào bình thường thì cái lớp tế bào mình nó chỉ có một lớp cholesterol rất mỏng để nó làm cho chống nước đi vào ra thôi. Nhưng mà khi đi vào mô béo là cái hàng rào nó dày đặc, nó khó khăn hơn rất nhiều. Đó, thành ra nó có bao nhiêu yếu tố khó, rất là khó. Thứ nhất là thuốc nó phải nồng độ rất cao mới thấm vào được qua những cái mô béo đó. Cái thứ hai, giả sử khi nó thấm vào được rồi, nó diệt những tế bào bình thường, thì như vậy nó sẽ diệt luôn những tế bào khi mà nó gọi là diệt những tế bào bất thường là tế bào ung thư thì nó cũng diệt luôn những tế bào bình thường của mình. Thấy không? Thành cái đó là cái khó khăn. Và cái thứ ba nữa là mình nói rồi, tất cả những cái chất đó đều là những chất cực độc. Mà những chất độc của cơ thể mình thì cái hệ miễn dịch mình, gan, lá lách, thận và đặc biệt là cái bộ chỉ huy của nó phải làm việc sập sự để chuyển hóa và đào thải. Mà lâu nay đâu phải nó ngồi chơi xoay nước đâu. Lâu nay nó đã phải làm việc ngày đêm mà nó vẫn không có khả năng để mà control nổi cái đám bạo động này, cái đám xâm lược này. Chứ đâu phải nó ngồi chơi xoay nước đâu. Thành ra nó đã quá mệt mỏi, nó đã không còn đủ sức để làm rồi. Mà bây giờ mình tống cho nó thêm một mớ độc tố, chẳng khác nào thằng gù mà bắt thảy lên cho nó thêm vài bao nữa thì nó gục cái bục liền. Đó, thành ra quý vị thấy khi mà mình thấy mình không hiểu biết thì mình có khi mình càng làm hại nó nhiều hơn. Thành ra đó là lý do tại sao sau này người ta bắt đầu người ta chuyển qua cái alternative therapy, tức là những cái phương pháp không dùng thuốc rất nhiều. Chỉ có cái khổ là gì? Cái khổ là lúc đó thì ngành dược không làm tiền được. Cái thứ hai nữa là tại vì insurance, mà cũng chẳng qua là vì cái ngành dược nó đã bắt đầu nó bao hết, nó đút lót hết, nó có cái logic với nó có cái agreement với nó hết rồi, phải không? Thành nếu như bây giờ anh không đi bằng con đường đó thì tôi không trả tiền, bảo hiểm không trả tiền, nếu mà trị đường kia thì anh phải bỏ tiền túi. Thành người ta sợ nó phải đi con đường này, và đi con đường này thì rớt vào cái bẫy của nó đó. Thành ra quý vị thấy khi mà mình rớt vào cái con đường luẩn quẩn của y học hiện đại thì mình chỉ có là từ chết tới bị thương thôi. Rồi bây giờ bắt đầu nhìn qua cái con đường của thân nhân và của bệnh nhân thì càng thê thảm hơn. Thì quý vị nhớ là mình đã nói rồi, khi mà mình thấy bệnh nhân của mình yếu ha, người nhà của mình yếu, thì thân nhân bắt đầu làm cái gì? Thôi nghỉ ngơi đi, đừng có làm việc, thôi ăn đồ bổ đi, bồi dưỡng cho nhiều, phải không? Bồi dưỡng cho nhiều thì toàn là thịt cá trứng sữa, toàn là những đồ bổ. Mà đồ bổ vô bao nhiêu mà không vận động, không hít thở thì nó biến thành chất độc nhiều bấy nhiêu, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong lúc những cái tế bào ung thư là những cái tế bào đang hấu ăn, nó phải sinh sản nhanh hơn những tế bào bình thường, do đó đưa vào bao nhiêu là anh chụp anh lấy trước, anh đâu có chờ tới mấy anh kia đâu. Thành rốt cuộc lúc đó là mình nuôi tế bào ung thư và mình nuôi những cái độc tố, mình làm sản sinh những cái độc tố trong cơ thể mình, thì rốt cuộc lúc đó là mình càng hại bệnh nhân, càng hại người nhà của mình nhiều hơn. Thấy chưa? Thành ra quý vị phải cẩn thận cái đó, tức là đừng có sợ nhịn đói, đừng có sợ mà mình bị yếu. Tức là cơ thể mình nó không bao giờ chết được, tại vì chỉ khi nào còn dương bọc xương bọc da, da bọc xương. Quý vị thấy những cái người ở những xứ đói khổ, người ta phải nói là da bọc sát xương không còn một, phải không? Nhưng mà người ta vẫn sống. Tức là tại vì cái đấu tranh sinh tồn và cái thích nghi với môi trường là những cái cơ chế tuyệt vời trong vũ trụ. Thành ra nếu như nó không có được cái tầng thứ nhất thì nó bắt buộc phải lấy tầng thứ hai, nó bắt buộc phải lấy tầng thứ ba. Thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân tại sao những người mà ta quyết tu, quý vị thấy những người Tây Phương khi mà ta hiểu cái nguyên lý này rồi á, người ta thấy rằng người ta lạm dụng cái vật chất đầy đủ quá nhiều và cái cuộc sống tâm linh của người ta nó quá, phải là quá nghèo nàn, phải không? Thành ra khi mà người ta quyết tu rồi á, là bắt đầu quý vị thấy người ta qua Thái Lan, người ta bắt đầu người ta nhịn đói 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. Và chính trong cái giai đoạn đó tự nhiên rất nhiều người ta ngộ đạo, người ta sáng đạo. Và tại vì khi mà nó không còn cái thể vật chất này, nó đang quá quen với cái này rồi, mà khi nó cắt một cái là bắt buộc nó phải đi tìm những cái nguồn năng lượng khác. Nó bước lên tam cấp từ từ, thấy không? Nó bước lên tam cấp từ từ. Và đây nữa là những người này là những người làm trong tinh thần tự nguyện, thì như vậy nó càng tích cực hơn nhiều. Nó khác với những người làm việc một cách bị bắt buộc. Thành ra cũng vậy, nếu như người bệnh nhân mà làm trong tinh thần tích cực thì như vậy cái tác dụng của nó sẽ vượt trội. Còn nếu như mình bị bắt buộc phải nhịn, tức là mình không ăn được đó, mình làm thì coi chừng nó phản tác dụng. chỉ có cái là mình phải hiểu được cái con đường của nó và mình phải tích cực lên. Thì trở lại là quý vị thấy có ai mà sống cái cuộc sống sung túc đầy đủ vật chất nhiều như người Tây Phương đâu. Nhưng mà khi người ta bắt đầu người ta hiểu được và người ta bắt đầu người ta nhìn ăn á, thì người ta là những người sáng đạo rất nhiều. Và nhờ cái cơ chế của tự thân, năng lượng khi nó không lấy được từ tầng thứ nhất, bắt buộc nó phải qua tầng thứ hai, qua tầng thứ ba. Và ngay lúc đó thì cái tâm linh của người ta mới phát triển được. Thì trở lại ở đây, khi mà mình thấy bệnh nhân của mình, người thân của mình bị như vậy, thì quý vị phải cố gắng giải thích cho người ta hiểu ha. Rồi mình phải động viên, mình phải hướng dẫn người ta đi bộ, đi thiền hành, tập thể dục, đi ra ngoài môi trường. Để làm gì? Để người ta sẽ cắt bớt cái nguồn năng lượng này đi, là những cái thường gây ra chất độc nhiều hơn là chất bổ trong cái giai đoạn khi tế bào ung thư còn phát triển. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình uống những cái dung dịch rau củ là nó không cung cấp chất đạm, không có thịt cá, không có chất đạm. Thành thứ nhất là mình không làm cho cơ thể mình nó tích tụ độc tố hay là sản sinh ra thêm độc tố. Mình không tiếp tục đưa cái chất thức ăn cho những tế bào ung thư phát triển, mà mình chỉ cung cấp cái năng lượng sống và những cái chất khoáng và chất vitamin thôi. Thì như vậy những cái chất này nó chỉ nuôi những tế bào bình thường thôi, chứ nó không nuôi tế bào bất thường. Tại vì tế bào bất thường chỉ cần những năng lượng để xây dựng tế bào, thường là protein. Đó, thường là protein. Mà nếu mình ăn thịt cá, trứng, sữa, ăn chất đạm, tức là protein, và tức là mình chỉ nuôi tế bào ung thư thôi. Do vậy mà khi mà mình nhịn, mình không đưa vào, thì như vậy chỉ có nước rau củ là nó đủ dư sức, nó nạp những cái năng lượng tươi, năng lượng sống và tất cả những chất khoáng và vitamin, và nó đủ. Thì một khoảng thời gian sau thì những tế bào ung thư kia nó sẽ chết, là tại vì nó chịu không nổi, nó là những đứa háu ăn mà, thấy không? Thì như vậy nó sẽ suy sụp, nó yếu rồi, thì lúc đó những tế bào bình thường của mình sẽ túm lấy nó và đem về cải tạo nó lại. Nó cũng là tế bào của mình, thấy không? Nó cũng là y chang tế bào của mình, nó chỉ có 10-20% là không xong thôi, đem về recycle, đem về sửa lại là nó xài được, vừa không tốn nguyên liệu vừa không phải mất thời gian, thấy không? Trong khi nếu mình không hiểu biết thì mình cứ toàn là nuôi tế bào ung thư không, rồi một bên nữa là mình dập thuốc vào, thì như vậy là mình lãnh đủ chất độc, tự mình đầu độc, chất độc của bác sĩ đầu độc cho mình nữa, thì mình chỉ có chết thôi à. Đó, thành ra phải cho bệnh nhân đi ra ngoài nhiều, phải tập thể dục, phải đi đứng, phải hít thở cho sâu, phải tiếp xúc với cái nguồn năng lượng thứ hai là trời đất, gió mát, chim ca, gió biển, vân vân ha. Đặc biệt là cái ung thư phổi thì nó nhờ cái gió biển rất nhiều, là tại vì nó đi trực tiếp qua cái buồng phổi của mình, và nước biển nó sẽ mang theo trong đó cái hơi muối. Và cái hơi muối là cái giống như là cái dịch muối sinh lý, nó rửa sạch, nó sát trùng và nó nới rộng ra cái, nó làm tan đi những cái dịch, cái đàm ở trong phổi, trong các cái phế nang của mình ha. Rồi thì như vậy, sau khi mình làm được như vậy thì quý vị sẽ thấy mình hồi phục lại rất nhanh. Và mình đã mới bắt đầu chuyển hóa mới được có 2 tầng thôi quý vị. Mình mới chuyển hóa được thân bệnh và tâm bệnh thôi, còn cái nghiệp bệnh nữa. Do vậy mà trong thời gian đó mình cần phải thiền tập, phải lễ Phật, phải sám hối, phải cúng dường, phải phóng sanh. Tại vì không ít thì nhiều, trong cuộc đời này mình đã làm tổn hại chúng sanh rất nhiều ha. Thành ra đó cũng là một cái quả. Bây giờ mình phải làm sao chuyển cái nghiệp của mình nữa. Thành ra mình phải kết hợp hết như vậy thì nó mới có hiệu quả 100% được. Thành ra quý vị thấy nó rất là rõ ràng, rất là khoa học. Nhưng mà mình bây giờ thì mình hiểu hơn một tí xíu, là tại vì có những cái y học hiện đại người ta vẫn còn bị kẹt ở những cái gì phải mắt thấy tai nghe, người ta mới chứng minh, mới thể làm được. Cái thứ hai là tất cả cũng chỉ vì cái lòng tham của con người, vì cái đồng tiền. Thành ra nó kẹt cứng ngắc trong cái hệ thống y học hiện đại, kể cả ngành y, kể cả ngành dược, kể cả ngành thực phẩm ha. Thành ra nếu như mình không khéo thì tự mình đầu độc mình, tự mình hủy hoại mình. Và chính khi mình hủy hoại mình, tức là mình đang hủy hoại cái vũ trụ tạo hóa. Thì ở trong này hình như trong trong đó nó sẽ có một cái, có cái bài là các, hình như hôm bữa có gửi cho chị Hạnh phải không, cái bài mà tất cả những thực phẩm cho ung thư đó.
Có
đó, thì mai mốt in ra cho bà con cái bài đó, tức là cách ăn, cách uống, những cái thức nào mình nên ăn, những cái nào mình nên cử, thì cái đó rất là quan trọng. Tại vì cho dù mình chưa bệnh nhưng mà mình phải biết rằng những yếu tố nào gây nên nó và mình sẽ hạn chế bớt thì mình sẽ đỡ. Rồi, để coi còn một cái gì nữa. Quý vị nhớ cố gắng cũng vậy, tức là trong cái thời gian, trong cái thời gian khi mà mình thanh lọc nha, bắt buộc đối với những người ung thư thì càng thanh lọc lâu bao nhiêu, càng đẩy ra độc tố nhiều bấy nhiêu nha. Và khi thanh lọc thân thì phải thanh lọc tâm. Và mình phải, trong cái thân bệnh thì mình có thể chất bệnh và sinh lý bệnh, thì như vậy mình phải vận động. Mình phải vận động để cho tất cả những cái cơ bắp của mình nó hoạt động và nó đẩy độc tố ra, đẩy những cái chất dinh dưỡng dự trữ trong đó ra, cũng như nó sẽ khai thông hết tất cả những kênh mạch. Rồi đồng thời mình cũng phải tập thư giãn, tĩnh tâm, ngồi thiền, sám hối. Đặc biệt là cái tĩnh tâm của mình thì nó mới làm cho thư giãn và nó giải tỏa hết những cái độc tố thô bị dính mắc, bị làm cho chạm mạch của nó. Và đồng thời nó cũng làm cho khai thông lại tất cả những hệ bạch huyết và những cái thần kinh của nó. Thì khi mà nó làm được như vậy thì não bộ mình lúc đó nó mới bắt đầu nó tiết ra, não bộ mình nó mới bắt đầu nó tiết ra cái những cái chất giảm đau hay là những cái nội tiết tố để làm phục hồi lại những cái chỗ tổn thương trong cơ thể của mình đó. Còn nếu như mình không làm được như vậy thì toàn bộ cái hệ thống trên này nó sẽ dày đặc và cứng ngắc, và nó sẽ lúc đó nó cũng chẳng làm được cái gì. Có khi nó gửi ra, nó gửi lộn chỗ, hay là nó bắt đầu nó đi nó từ cái A mà nó qua cái B, từ nó biểu làm tốt nó thành ra làm xấu, thành lúc đó nó phản tác dụng nữa. Thành ra nhớ là khi mà mình biết tất cả những người thân của mình, đã nói rồi, trong 3 người là có một người đang mang cái mầm bệnh, bệnh nặng á, chứ không phải là chỉ có những tế bào ung thư. Còn tế bào ung thư thì người nào cũng có hết, chỉ có là ít hay nhiều thôi. Nhưng mà mình nói là khả năng để nó phát ra khối u, khối bướu thì ít nhất trong 3 người có một người, nhất là phụ nữ. Thành ra mình phải phòng trước đi, đừng chờ đến giọt nước cuối cùng nó tràn ra rồi lúc đó mình mới chạy toán lên. Đó. Rồi khi mà trở lại như hôm trước mình nói cũng vậy, khi mình hiểu được cái nguyên lý năng lượng này và mình đã hiểu được cái con đường hình thành của bệnh lý rồi, thì khi mà mình bị phát bệnh ra, đừng có lo lắng, đừng sợ hãi. Tại vì lo lắng sợ hãi tức là quý vị tiếp thêm năng lượng cho cái bệnh lý, quý vị làm nó bế tắc hơn nữa và quý vị làm cho nó bị tụt dốc nhanh hơn. Rồi còn những cái bệnh khác bây giờ thì nó sẽ trở thành đơn giản rồi ha, cao huyết áp, mỡ trong máu này kia, hay là những cái bế tắc, những cái đau nhức ha, hay là tất cả những cái bệnh thoái hóa khớp này kia, thì lúc đó là nó trở thành dễ dàng khi mình hiểu được cái nguyên lý, cái nguyên lý của bệnh tật rồi. Có một cái nữa là nó ảnh hưởng tới giới trẻ, nó ảnh hưởng tới giới trẻ hay là giới trung niên, tức là bây giờ nó đang bị phát triển bệnh cũng khá nhiều, tức là cái bệnh thay đổi giới tính. Cái tức là nó bị thay đổi giới tính rất nhiều, bởi vì nó có nhiều cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là quý vị thấy ngay từ ở trong cái nhân nha, từ cái hạt giống người ta đã làm cho nó bị biến thái rồi, tức là người ta làm cho nó trở thành vô sinh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta lai tạo những cái giống khác nhau vô, nó tạo nên những cái hỗn, coi như những cái hỗn hợp gen. Thành ra ngay từ trong cái hạt giống nó đã có cái mầm bị biến thái rồi. Rồi khi người ta phát triển nó cũng vậy, tức chẳng hạn như khi người ta trồng lên thì quý vị thấy là bao nhiêu cái hóa chất, bao nhiêu cái hormone, cái nội tiết tố người ta thảy vô để người ta kích thích nó phát triển một cách rất là dị dạng, bất thường để cho nó lớn lên. Thành ra khi mình ăn những cái thức ăn đó thì dĩ nhiên nhân nào sẽ là quả đó. Và cái thứ ba nữa là tại vì mình không hiểu được cái mối liên quan mật thiết giữa các cái tầng năng lượng này, và mình không hiểu được nguyên lý hai mặt âm và dương. Như mình nói là trong người nam có cái hormone nữ, trong người nữ có cái hormone nam, tức là tất cả đều có. Nhưng mà khi mà mình ăn uống thức ăn, mình tiếp xúc với môi trường, mình suy nghĩ Thì ba yếu tố này nó đều mật thiết và nó có thể chuyển hóa. Bây giờ nếu mình là một người nữ mà mình biết rằng trong người mình nó đang có cái hormone nào, mà nếu mình ăn những thức ăn dương tính, mình làm việc nặng, mình lo lắng nhiều hay là tay chân nhiều, thì nhất đó là từ cái thể chất mình nạp vô, mình vận động như vậy, kết hợp với trong cơ thể mình sinh lý, mình nội tiết tố nam nó đã có, thì như vậy người đó sẽ bắt đầu biến thành nam dần dần. Chưa kể nữa là người ta bắt đầu người ta xem phim ảnh, đọc báo chí hay là những cái quảng cáo. Và cái mạnh nhất là tư tưởng, lúc nào mình cũng nghĩ tới thì lúc đó mình sẽ biến thành người nam. Hay là ngược lại, một người nam cũng vậy, mà ăn uống những cái thứ đồ âm hay thức đêm hay là hay yếu xìu hay rụt rè, thì như vậy mình làm cho ức chế cái hormone nam của mình, mà cái hormone nữ nó tăng trưởng. Rồi sau đó khi mình coi phim, coi báo, khi mình nói chuyện, tất cả những yếu tố nó đi qua năm cái giác quan của mình, thì nó cũng làm cho mình bị biến đổi. Hay là mình sống trong cái cộng đồng mà của những cái người đó, thì lúc đó nó cũng làm cho mình bị ảnh hưởng. Và cuối cùng là khi cái tư tưởng của mình, thì trong kinh quý vị thấy, trong kinh thì Đức Phật có nói cái này rất là rõ, tức là có hai anh em bạn là hai vị trưởng giả ở trong một cái thôn đó, thì đi ra bờ hồ tắm, tức là đi chơi với nhau. Thành ra khi mà đi ra thì gặp một vị sa môn tướng màu đoan trang đẹp quá, thì một anh bạn đó mới khởi nghĩ, chà, ước chi mà vợ ta mà được, ước chi mà vợ ta mà được đẹp như vậy. Tức là ông chỉ khởi nghĩ tới người nữ thôi, ông chỉ mới khởi nghĩ đến người nữ, mà bởi vì cái hình dung, cái tướng mạo của vị sư đó quá đẹp, mà ông chỉ khởi nghĩ tới người nữ. Nhưng mà bởi vì không may cho anh ta là vị sư kia là một vị đã đắc đạo, vị thánh, thành cái tâm của người ta nó quá lặng yên như là một tấm gương. Giống như hôm qua mình nói là khi mình ngồi thiền buổi sáng sớm mà cái tâm mình nó an định bao nhiêu thì nó như tấm gương. Và cái này, cái tâm tư, tức là cái từ trường, cái sóng não của anh chàng này nghĩ đến người nữ mà đập vào tấm gương, tức là đập vào cái hình ảnh của ông sư và lên trên cái sóng não đang yên lắng của ông sư, anh chàng này biến thành người nữ ngay lập tức. Ngay trong tích tắc là biến thành người nữ, thì xấu hổ của anh phải chạy anh trốn. Anh trốn vào một cái làng khác. Mà bởi vì anh cũng giàu có, phước báo anh có, anh cũng đẹp trai, thành giờ biến thành người nữ thì cũng đẹp gái, cũng còn trai trẻ, thằng qua bên kia cũng gặp một cái cô gái cũng xinh xinh. Bên này anh đã có vợ, có hai con rồi, làm bố. Chạy qua làng bên kia thì đẹp quá, gặp những người khác, người ta thấy còn xinh, còn trẻ, còn đẹp thì người ta cưới. Xong có hai đứa con nữa, làm mẹ của hai đứa con. Thì không ai biết rõ bằng chính cô nàng này, thấy không? Nhưng mà bên này thì cái anh chàng bạn này thấy, ủa, người bạn của mình mới đó quay qua quay lại đã mất tiêu rồi. Và thế là cô nàng ở một cái làng khác, cái thôn khác như vậy, biết cái nỗi niềm của mình rất là xót xa, nhưng mà không tỏ bày được ai hết. Thì lâu lâu có những cái đoàn thương gia đi từ cái làng này qua làng khác, ngày xưa thì lâu lâu mới có những đoàn thương gia đi. Và như vậy thì cô nàng này cũng tìm hỏi thăm về bà con, anh em, cha mẹ của mình, những người bạn của mình, để coi còn sống sót mạnh khỏe ra sao. Rồi sau đó thì nghe nói là có những vị sư đi qua, thì cô nàng mới bắt đầu tới để tham vấn, để bộc bạch lên cái nỗi niềm của mình. Thì có những người, người ta biết đạo thì người ta nói là, thì bây giờ chỉ có đi sám hối thôi, đi gặp làm sao gặp được. Thì cái nhân duyên cũng may mắn là gặp được thiện tri thức chỉ bảo như vậy. Và cái phước báo của anh chàng này là trưởng giả, cũng làm lành, lánh dữ nhiều, thành ra mới sinh ra được đẹp đẽ giàu có, chỉ vì một cái khởi niệm như vậy thôi. Thành ra may thay là cũng nhờ một cái vị sư mà ngày xưa đó, tức là bây giờ sư đi khất thực qua cái làng đó, và cô nàng này tới sám hối với sư. Sau khi sám hối với sư thì trở lại làm người nam, dẫn hai đứa con về làng cũ của mình. Thành ra trong một đời mà có hai đứa con làm bố, hai đứa con làm mẹ, thành quý vị thấy cái tư tưởng của mình nó mạnh đến như vậy. Và đó là lý do tại sao mà ngày xưa Đức Phật hay khuyến dụ là cảnh cáo là mình không biết cái người nào là bậc thánh trong thế gian, tại mình đang sống trong cảnh giới là phàm thánh đồng cư. thành có khi một cái khởi nghĩ của mình bị nó phản hồi ngay lập tức, đó là không phải là cái ác ý của vị sư hay là không phải là gì cả, không có ai trừng phạt mình mà do chính mình tạo ra, phải không? Thì mình học từ khoa học thì mình thấy rất rõ đây là cái phản lực Newton thôi. Khi mà mình càng đưa cái lực ra mạnh bao nhiêu, mà đây là cái vị sư này chỉ là một cái tâm trong sáng lặng lẽ thôi, chưa phải là cái người có ác tâm. Khi mà có người có ác tâm thì cái lực phản hồi nó càng mạnh hơn. Thành khi mình học khoa học mình thấy nó rất rõ đây là cái lực mình tạo ra và nó phản hồi lại. Do vậy mà mình phải cẩn thận trong cái suy nghĩ của mình. Và nếu như mình không có thực tập thiền tập thì mình rất hiếm khi có cơ hội để nhìn nhận, phát hiện ra nó để mà chuyển hóa nó. Rồi thôi, tạm ngừng sáng nay. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.